Chương 60 La Phong đánh với giới chủ Tư Ung. Thanh niên tóc bạc Nạp Khả và cha hắn đều rối loạn. Tư Ung, thế giới, chủ một phương thế giới, một tồn tại như hoàng đế. Tư Ung biết các người ở đây đang chạy tới đây đó. La Phong sau khi giết chết nữ tử áo tím, lập tức phát hiện ra máy phát sóng của nàng, cũng lệnh cho trí năng quang não của mình xâm nhập điều tra. Biết được không ít việc, sao có thể bị phát hiện chứ? Ta đưa phụ thân ta tới đây vô cùng cẩn thận mà. Nạp Khả không dám tin. Ví cho người Trang, ngươi bị cấy vào một cái máy phát sóng. La Phong nói, gì cơ? Nạp Khả quay đầu nhìn về phía cha mình, còn Nạp Bổ cũng có vẻ nghi hoặc. Nạp Khả vội thi triển niệm lực dò xét thân thể cha mình. Khi cha xét rõ ràng, rốt cuộc phát hiện trong xương chân của cha có một dụng cụ rất tinh xảo. Lúc này liền nói, cha, chịu đau một chút, còn giúp cha lấy máy phát sóng ra. Nạp Khả lang bạc mấy năm nay cũng nghe nói về sự tồn tại của máy phát sóng. Bình thường những người được phân phối máy phát sóng đều là cấp khu vực. Một luồng khói đen đảo qua chân Nạp Bổ, một máy phát sóng bị niệm lực cuộn ra, rồi lập tức niệm lực lại ép lại áp bách. Hơn nữa với thể chất của cha Nạp Bổ, vết thương nhỏ như vậy cũng chẳng là gì cả. Lát phòng lại ra lệnh cho phụ trợ trí năng quang não thăm dò tín hiệu, xem còn máy phát sóng nào khác trong người hàn không. Dạ, chủ nhân, trí năng quang não phóng ra tín hiệu scan, xác nhận chỉ có một chỗ đã được lấy ra. Lát phòng nhìn phụ tử trước mắt. Nạp Khả, Nạp Bổ, các ngươi bây giờ mau mau rời khỏi đây. A, à, mà này, hắn lật tay. Trong tay xuất hiện một không gian giới chỉ, rồi ném cho Nạp Khả. Đây là, Nạp Khả giật mình, tiền, La Phong nói, đã muốn đi khai huyết lạc thế giới, thì tiền tài của huyết lạc thế giới có đưa ra bên ngoài đương nhiên cũng vô dụng, nhưng kế hoạch săn bắn đã làm La Phong tích lũy rất nhiều tiền bạc, bây giờ cho phụ tử Nạp Khả cũng chỉ gấp khoảng trăm lần một thành chủ thôi. La Phong không muốn đưa ra quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt với tiểu Nạp, mình chỉ cho vừa đủ thôi. Các ngươi bây giờ mau mau đi đi, La Phong quát khẽ, đi càng xa càng tốt. Về phần Tư Ung, ta giúp các ngươi ngăn hắn lại. Phong đại ca, Nạp Khả không kìm được kêu lên, Phong đại nhân, ngươi. Nạp Bổ cũng không dám tin, con không đi. La Phong nhíu mày quát lạnh, Nạp Khả và Nạp Bổ đều xem như đã trải qua mài giũa, lại là loại người dứt khoát, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Nạp Khả lập tức dẫn cha mình trên đạp binh khí, niệm lực đơn giản hóa thành một luồng hào quang đi luôn. Nhìn phụ tử Nạp Khả rời đi, La Phong cũng nở nụ cười. Tiểu Nạp Khả, ta tới huyết lạc đại lục một lần cũng xem như có duyên phận với ngươi, sau này ngươi phải tự mình đi thôi. La Phong nhẹ giọng nói, lập tức bay vút thẳng lên trời, rồi đáp xuống một hòn núi cao mấy ngàn thước, một mình một người đứng trên ngọn núi, hướng bắt nhìn về phía chân trời xa xa. Các vực chủ không còn chút tính khiêu chiến nào với ta nữa rồi, chỉ có giới chủ mới thú vị. Đến đây đi Tư Ung. La Phong đứng trên ngọn núi, mặc cho gió thổi, lặng lẽ đứng thẳng chờ đợi. Một chiếc rễ bay màu đen và bạc lẫn lộn, xuất hiện trên mây tầng thứ 15 bầu trời vùng núi này. Dựa theo hiển thị của máy phát sóng, chính là nơi này. Tư Ung tóc dài màu xanh lam như hải dương, mặc chin y màu đen, môi rất nhạt, có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị phóng ra. Lập tức phi thuyền vũ trụ phía sau hắn chợt hư không tiêu thất, bản thân hắn thì hóa thành một luồng lưu quang màu đen, bổ thẳng xuống phía dưới, xuyên qua 15 tầng mây, cho đến lúc phá tan tầng mây thứ nhất, bắn xuống vùng núi rừng mênh mông. Đột nhiên, hắn dừng lại giữa không trung, nhíu mày nhìn ngọn núi cao vút mênh nga phía trước, nơi có một người áo đen đang đứng thẳng tắp. Ta là, người áo đen xa xa nhìn chằm chằm vào hắn. Phong, ra mặt Tư Ung nhất thời co lại. Đồ nhi của ta, chết rồi, người áo đen lạnh lùng nói. Đôi mắt Tư Ung lè lên như điện, nhất thời vẻ mặt trở nên dữ tợn, gầm lên, ở ngay địa bàn ta mà ngươi cũng dám giết đồ đệ ta sao? Ngươi chỉ là một tên cấp khu vực nhỏ nhỏ. Muốn đánh thì đừng nói nhảm nữa, đánh đi. Người áo đen ánh mắt lăng lệ, tràn ngập chiến ý. Tư Ung kinh ngạc, cấp khu vực khiêu chiến cấp thế giới, chưa trò gì thế? Vừa kinh ngạc xong, hắn lập tức nổi điên. Ha ha. Tư Ung cười giận dữ, là ngươi muốn chết. Gió núi rít lên lạnh giá, nhưng La Phong lại cảm thấy máu trong người đang trở nên nóng rực, không ngừng sôi trào. Vì nam tử áo đen tóc xanh trước mắt là một giới chủ, hơn nữa bằng vào phản đoàn khi cảm ứng khí tức, hẳn là một giới chủ có trình độ bậc 4 bậc 5. Cấp vực chủ bậc 9 khiêu chiến với giới chủ bậc 4 bậc 5, cách nhau một cấp bậc rất lớn, tiên điên. Cho dù là những thiên tài mạnh nhất nhân loại cũng không dám kiêu ngạo như vậy, vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, đơn thuần cấp độ sức mạnh cũng đã chênh lệch mấy chục lần. Chưa nói, giới chủ có thể hình thành một phương thế giới để áp chế đối thủ, cho dù nhân loại thiên tài lợi hại tới đâu cũng không dám như chơi trò điên khùng như vậy. Nhưng La Phong dám nói về trình độ thiên tài, hắn bây giờ có thể sánh ngang Bá Lan, có thể nói là đứng đầu nhất nhân loại vũ trụ, Hơn nữa bây giờ còn là con cưng của không gian, tàu quân ám sát mạnh nhất vũ trụ phân thần mà gia tộc. Vực chủ bậc 9, khiêu chiến giới chủ bậc 4 bậc 5. Đại Phong nhìn chằm chằm vào Tư Ung đứng giữa không trung trước mắt. Chiến ý càng cuồng nhiệt hơn nữa. Hai người đột nhiên yên lặng. Một người đứng trên ngọn núi Nguy Nga, một người đứng giữa không trung, nhìn nhau, đều trầm mặc. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa biến sắc. Tư Ung mặc chiến y đen lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt bắn ra bạch quang chói mắt, cười ha ha nói: "Chỉ ngươi mà cũng đấu với ta?" Nhất thời những đá núi chung quanh, kể cả hòn đá trong quả núi giữa chân La Phong đều rung lên, rồi sụp đổ vỡ vụn, vô số đá vụn bị kéo lên lơ lửng giữa không trung. Những viên đá dày đặc lơ lửng khắp nơi. Đi, Tư Ung từ xa chỉ vào La Phong, quát lạnh: "Vù!" Như cuồng phong gầm thét, vô số viên đá xuyên thủng hư không, mạnh gấp ngàn lần ngàn vạn mũi tên xe gió bắn tới, toàn bộ chụp về phía La Phong, toàn bộ chụp về phía La Phong, tựa hồ muốn bắn cho cả người La Phong nát như cái dây. Tư Ung là cấp giới chủ bậc 5, hắn mặc dù không chế nhiều viên đá như vậy, nhưng các viên đá đều có uy lực đánh chết một vực chủ bậc 9. Nhiều viên như vậy tụ tập, chỉ có thể tưởng tượng được uy lực như thế nào, thuần túy là áp đảo người khác. Ầm 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 ầm, bị vô số viên đá oanh kích làm chung quanh sơn bằng địa liệt, những ngọn núi cao vút sụp đổ, vô số cây cối ngã xuống, mỗi viên đá đều sinh ra sóng xung kích. Những sóng xung kích này đụng nhau làm chung quanh mấy ngàn km đều bị ảnh hưởng bởi vô số sóng xung kích cao áp, bị quét ngang thành một khoảng hủy thiên diệt địa. Những viên đá của người bay quá chậm. Một thanh âm trầm vang lên, Tư Ung bỗng dưng quay đầu nhìn về phía La Phong đứng bên trái xa xa, thầm kinh hãi: tên gia hỏa phong này có tốc độ nhanh thật, trong nháy mắt thi triển tốc độ mà tuyệt đối còn nhanh hơn ta nhiều, nhanh hơn rất nhiều, đưa ra chân bổn sự đi, nếu không ta giết chết ngươi cũng không có ý nghĩa. La Phong lật tay, lập tức xuất hiện huy ảnh chiến đao, hướng mắt nhìn đối thủ, đôi mắt cháy bỏng ngọn lửa chiến ý. Xoát, La Phong trong nháy mắt vọt tới trước, một cú vọt tới trước kinh người nhanh, cho dù Tư Ung trong lòng đã có chuẩn bị mà vẫn kinh hãi biến sắc. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tư Ung đã thi triển thể nội thế giới của mình. Lực thế giới mênh mông bao phủ không gian chung quanh mấy ngàn dặm, thay đổi tất cả, cảnh sắc biến hóa. Lúc trước là sơn mạch rách nát tả tơ chìm trong đêm đen, nhưng bây giờ lại biến thành một hải dương mênh mông bát ngát. Mặt nước phía dưới hải dương còn trôi nổi một vài băng sơn nhỏ. Hả? La Phong nhất thời cảm giác sự áp bách đáng sợ. Các người tự như đang đeo một tầng gông xiềng. Đây là biểu tượng của giới chủ, trợ dựa lớn nhất để giới chủ áp đảo vực chủ. Phương thế giới quả nhiên lợi hại, dưới sức ép của thế giới khắp nơi, thực lực ta cũng phải hạ xuống. La Phong liếm môi, đôi mắt lại nóng rực hơn nữa. Như vậy mới thú vị chứ. Dùng hết tất cả sức mạnh đánh bấm một trận thối soát. Dưới sức ép của lực thế giới, bầu trời hải dương đột nhiên xuất hiện trên vạn La Phong. Những thân ảnh dày đặc, làm Tư Ung phải giật bắn người. Trời, dưới sức ép của thế giới của ta mà vẫn có thể hình thành trên vạn huyễn thần. Hắn. Cảm ngộ quy luật không gian của hắn đã đạt tới mức nào rồi, Tư Ung hoàn toàn khiếp sợ, đừng nói viết làm thế giới. Cho dù là trong vũ trụ cũng không có nhiều loại nhân vật biến thái này. Sao? Một luồng đao quang óng lóe lên. Sao? Một luồng đao quang óng ánh lóe lên. Đao quang sáng chói vô cùng, làm người ta phải say mê, hơn nữa đồng thời khi đao quang lóe lên, đến cả không gian xung quanh cũng như bị khống chế. Lực không gian vô hình áp bách khu vực chung quanh Tư Ung, thông qua sức ép không gian, hoàn toàn có thể sánh ngang với lực ép của một phương thế giới. Quy luật không gian của hắn rốt cuộc đã đạt tới mức nào rồi, Tư Ung vô cùng khiếp sợ. Nhưng lập tức trước người trong nháy mắt cũng hiện lên hai mũi chủy nhọn, một đen một trắng. Ken, thanh chủy nhọn trắng mang theo khí tức lạnh giá vô tận, hình thành chung qua những bông tuyết bay bay, đánh thẳng vào một đao La Phong. Phốc, La Phong cảm thấy thân thể chấn động, máu tươi không kìm hãm được phun ra khỏi miệng, đồng thời khẽ quát một tiếng, u ảnh, vù. Thân ảnh La Phong trong nháy mắt trở nên quỷ dị mơ hồ, ẩn hiện thiên thạnh chung quanh một khoảng những cái bóng mơ hồ không chừng. Điều này làm sắc mặt Tư Ung trở nên trịnh trọng. Đột nhiên một luồng thân ảnh mơ hồ cơ hồ như thần di chợt xuất hiện cạnh hắn, đồng thời một đao với khí tức thi lưng hung ác thô bạo bổ thẳng về phía Tư Ung. Ngăn lại, Tư Ung đồng thời lùi phát lại, vội khống chế cây chùy nhọn đen bên cạnh thân thể ngăn cản. Keng, một đao hung dữ này bổ vào cây chùy nhọn đen, lập tức khí thế chợt mạnh hơn, chém thẳng vào cổ Tư Ung. Ầm, trước người Tư Ung chợt xuất hiện bốn khối thuẫn bài lơ lửng bốn phía. Một đao của La Phong bổ vào ngay chiếc thuẫn bài chắn phía trước Tư Ung, cú chém làm Tư Ung cả người trong nháy mắt bị bắn lui lại mấy trăm km. Tuyệt chiêu mạnh nhất phân thân ma sát tộc, u ảnh thất tuyệt đao tám thân, trước khi tới huyết lạc thế giới, tuyệt chiêu mạnh nhất là đàm hoa. Còn mấy năm nay kim giác cự thú đều nghiên cứu tê thi niết chảo, cảm ngộ tê thi niết chảo vô cùng nhanh. Tê thi niết chảo đã thành tuyệt chiêu mạnh nhất của La Phong. Còn tê thi niết chảo và táng thân lại rất gần nhau. Tìm hiểu tê thi niết chảo giúp cảm ngộ về táng thân của La Phong đột nhiên tăng mạnh 80 năm sau. Chiêu này trái lại đã trở thành chiêu mạnh nhất của ma sát tộc. Táng thân, sao lại gọi là táng thân? Dùng hết toàn lực thân thể, thà hy sinh mình, thì triển ra công kích mạnh nhất, thô bạo nhất, hung hãn nhất, vô cùng hung hãn. Tiêu Ôn bị chém lùi lại phía sau. Lúc này, trông mặt rất khó chịu. Nhìn Thuận Bài trước người mình, rồi nhìn cặp chủy nhọn đen trắng. Tay chỉ trong một thời gian ngắn, đã bị buộc phải sử dụng binh khí phòng ngự, binh khí niệm lực công kích từ thế giới của mình. Việc này, lúc trước, Tư Ung có chết cũng không ngờ được, hắn sẽ bị một vực chủ buộc phải xuất ra tất cả vốn liếng. Két, Tư Ung mặt đỏ bừng, phẫn nộ gầm lên, nhìn chăm chăm vào La Phong xa xa. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết, vực chủ không thể đánh bại giới chủ, không thể.